Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con tên là Nguyễn Doãn Đức đúng chưa?
Con
có phải tên Nguyễn Doãn Đức không ạ? À? Trong đạo Phật của mình thì ngoài những cái vấn đề tu tập giải thoát thì Đức Phật cũng khuyên, cũng dạy cho người Phật tử tại gia một đời sống lương thiện, sống để làm lành và hộ trì tam bảo. Cho nên trong đạo Phật mình có một cái nghi lễ gọi là lễ hằng thuận. Nhưng mà ở đây thì Phật tử cũng chưa có biết hôm nay là qua ngày, thường thường lễ hằng thuận được làm trước hoặc sau ngày thành lễ thành hôn một ngày. Nhưng mà dẫu sao ở đây mà mẹ con biết được điều này cũng là điều quý rồi, bố mẹ. Trước khi để nguyện hương trước bằng Phật làm lễ thành hôn, thầy sẽ nói cho tụi con 5 điều, 5 cái trách nhiệm của người chồng đối với người vợ và 5 trách nhiệm người vợ đối với người chồng theo lời Đức Phật dạy. Cái điều thứ nhất, 5 điều của người chồng đối với người vợ. Điều thứ nhất là người chồng khi vợ ra đi hoặc đón vợ trở về phải luôn luôn vui vẻ và niềm nở. Thứ hai là người chồng phải ăn uống điều độ, đừng có ăn uống bừa bãi, thời bữa bừa bãi làm phiền đến vợ mình. Quý vị thấy Đức Phật dạy rất là tâm lý ở điều đó. Ăn uống đúng bữa, đúng giờ, đừng ăn quá trái bữa 12 giờ cũng dựng đầu vợ dậy nấu cái gì đó cho mình ăn. Cái đó nó làm trái giờ, làm khổ cho vợ. Đức Phật dạy như vậy. Cái thứ ba là phải chung thủy với vợ, không được lan chạ làm cho vợ phải buồn phiền. Điều thứ tư là nên giao gia tài cho vợ quản lý. Cái thứ năm là phải thỉnh thoảng phải mua quà nữ trang, tức hay là áo quần, nói chung là thỉnh thoảng phải biết mua quà để tặng vợ, không được hẹp hòi về chuyện này. Đây là điều Phật dạy mà thầy dạy đâu nghe. Phật đã dạy từ cách đây mấy ngàn năm, Đức Phật đã dạy 5 điều đó. Con nhớ chưa? Còn 5 trách nhiệm của người vợ đối với người chồng. Cái thứ nhất là cũng chồng ra đi làm, đưa chồng đi, đón chồng về phải vui vẻ, phải vui vẻ. Đừng có bao giờ mà thấy chồng về mà mặt lúc nào cũng hồng hồng. Dù mệt mỏi lúc nào cũng phải vui vẻ. Cái thứ hai là phải quán xuyến công việc trong gia đình cho tốt. Cái thứ ba là phải chung thủy đối với chồng, không có cái lăng nhăng làm phiền hà đến chồng. Cái thứ tư là đối với cha mẹ bên chồng hoặc cha mẹ bên mình đều phải công bằng. Cái thứ năm là trước khi đi ngủ, người phụ nữ là trước khi đi ngủ phải coi sóc nhà cửa lại cẩn thận, kiểm tra cửa nẻo tất cả mọi thứ một lần trước khi đi nghỉ, hoặc dặn dò tôi tớ tất cả mọi việc trước khi đi nghỉ. Đó là 5 điều Đức Phật dạy chồng đối với vợ, vợ đối với chồng. Tụi con đã nhớ rõ chưa? Bây giờ thầy sẽ nguyện hương trước tam bảo, sau đó đáng lẽ thầy sẽ đánh máy cho tụi con một cái bài phát nguyện in ra, nhưng mà thời gian gấp quá, mẹ con báo cho thầy ở đây thầy cũng không chuẩn bị kịp. Một lát này thầy sẽ đọc như thế nào thì con sẽ đọc là như thế đó. Bây giờ trước hết thầy sẽ nguyện hương tam bảo để chứng minh cho tụi con. Thì trong đạo Phật không phải lúc nào Đức Phật cũng dặn phải là cạo đầu đi xuất gia như thầy đâu. Là một người Phật tử tại gia, lập gia đình, sống bằng nghề lương thiện, sanh con, nuôi dạy con nên người, tạo dựng sự nghiệp, hộ trì tam bảo. Đó là điều Đức Phật cũng dạy trách nhiệm cho người Phật tử tại gia. Tụi con phải nhớ điều đó. Đốt cho thầy 3 cây hương ạ. Ai đó ạ? À, đúng ra thì một cái lễ hàng thuận nó còn cái lễ nữa đó, lễ trao nhẫn cho nhau. Hôm nay cưới hết rồi, mọi chuyện đã xong rồi. À, đáng lẽ ra làm đúng là trước ngày cưới mình làm cái lễ hàng thuận, thì đưa những cái nữ trang của bà con hay của vợ chồng tặng nhau cho thầy chú nguyện, rồi sẽ cho thầy sẽ làm chứng minh cho cái lễ trao nhẫn của hai con và nói ý nghĩa tại sao có cái nhẫn. Bữa nay trước khi mình nói cái chuyện chung, thầy sẽ giảng sơ về tụi con tại sao, ý nghĩa về cái nhẫn cưới. Cái nhẫn cưới đầu tiên, nó tại sao không gọi nó là cái vòng mà phải gọi nó là cái nhẫn? Ông bà mình, cái nhẫn là để làm gì? Để mỗi lần nhìn vào đó là phải nhịn. Nhẫn là nhịn. Đeo cái đó vào tay thì phải nhịn. Trong đời sống vợ chồng là phải chỉ có cách nhịn và tôn trọng nhau mới có hạnh phúc. Còn tụi con không nhịn, không tôn trọng nhau như ngày đầu thì không bao giờ có hạnh phúc hết. Cho nên đó gọi là cái nhẫn. Và cái nhẫn á, nó được đeo vào cái ngón áp út. Đó là cái ngón kim trong năm bàn tay mình. Kim mộc thủy hỏa thổ thì cái ngón thuộc về kim. Đó là kim. Có nghĩa cái nhẫn nó là bằng kim loại, thì đeo vào ngón kim để cho mình biết là mình phải ở đúng vị trí của mình và làm tròn trách nhiệm của mình, chứ không bao giờ đeo ở ngón khác hết. Nhẫn cưới luôn luôn đeo ở cái ngón này. Đây là ngón kim. Cho nên ý nghĩa rằng là mình phải ở đúng vị trí của mình. Vợ ra vợ, chồng ra chồng, con ra con. Mai mốt làm cha mẹ thì cho xứng đáng cha mẹ, ở đúng vị trí của mình và làm tròn trách nhiệm của mình. Cái thứ ba, cái nhẫn luôn luôn hình tròn, không bao giờ làm bằng hình khác. Cái hình tròn là một cái hình đầy đặn, không méo, không mất. Có nghĩa là tình cảm bao giờ nó cũng đầy. Cái thứ tư, chiếc nhẫn luôn luôn làm bằng kim loại quý. Vàng, bạc, nói chung là những kim loại quý theo khả năng của mỗi người. Kim loại quý. Thứ nhất, mình nói về cái chủ nghĩa thực dụng là cũng là giống như cái của hồi môn, để cho con lỡ xa cơ, lỡ bước, nó có cái sau này nó có cái chỗ mà để nó dùng. Nó là kim loại quý. Nhưng mà kim loại quý cũng có đa phần là làm bằng vàng. Mà vàng là nó nung lên lửa, nó không có phai màu, nó không biến đổi tính chất. Càng nung thì nó càng màu nó càng hiện ra. Là kim loại không bao giờ biến đổi màu cũng như chất liệu. Mình đeo cái kim loại gì nó cũng bạc màu, chỉ có vàng thường nó không bạc màu. Để cho mình thấy rằng là vợ chồng thì đi qua hạnh phúc, gian khổ, trước sau như một, không có thay đổi. Càng gian khổ thì tình cảm càng đậm đà. Vì bốn cái ý nghĩa đó cho nên là đeo cái nhẫn này vào tay, tụi con phải nhớ cái nhẫn cưới của mình nó bao hàm những ý nghĩa như vậy. Thì thường điều này được giảng vào lúc khi trao nhẫn cưới. Bữa nay thì cũng nói qua để cho hai đứa con hiểu, nhưng mà cũng để cho những người đang có vợ có chồng để hiểu. Các bác này lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà có đôi khi làm vợ làm chồng thì vẫn có những cái điều đau đầu lắm. Những cái rắc rối ở trong cuộc sống này thật sự nó nhiều thứ lắm. Nó tạo ra nhiều cái rắc rối lắm. Cuộc sống là đầy những xung đột. Nhưng mà cái xung đột lớn nhất là gì? Đó là phải với không phải. Hay là phải với trái. Thị phi, tôi gọi là thị phi đó. Thị là đúng mà phi là sai. Cuộc đời lẫn quẩn có bấy nhiêu đó thôi mà rắc rối. Khổ nổi ai cũng cho mình đúng. Đó là cái điều. Cho nên người ta nói rằng là ngàn năm cây sắt trổ hoa dễ, khó phiên người bỏ thị phi. Trồng mà lấy cái cây sắt đóng giữa trời mà nếu mà làm phép cho nó biến hoa ra hoa đó còn dễ hơn con người một cái chuyện thị phi. Thị phi là cái đúng và sai. Ai cũng cho mình đúng, cho nên ngồi đến với nhau lúc nào cũng tỏ vẻ mình đúng, cho nên nó ồn ào dữ lắm. Không ai chịu nhường bước cho ai hết. Chúng tôi nhớ có hồi chúng tôi còn bé mà ông thân phụ, mà sau này sư phụ chúng tôi cũng kể tôi câu chuyện. Mà đến bây giờ chúng tôi luôn luôn tâm đắc. Cho nên những cái khen chê trong cuộc sống chúng tôi đủ vững vàng để làm tất cả mọi việc. ai khen cũng được, chúng tôi cũng nghe. Nếu cảm thấy khen đúng thì chúng tôi cảm ơn, khen sai thì chúng tôi biết cái người đó là người không tốt rồi. Và nếu chê thì đa phần người nào chê chúng tôi luôn luôn vui vẻ chấp nhận. Từ hồi nào đến giờ chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chấp nhận tất cả những lời chê. Về thường ai chê một cái gì tối về chúng tôi hay ngẫm nghĩ lại lắm, ngẫm nghĩ rất kỹ, có đi khi ngẫm nghĩ cả tuần, cả 3-4 ngày, cả tháng rồi ngẫm nghĩ về cái điều gì đó người khác chê, xem thử người ta chê đúng hay không. Nếu người ta chê đúng thì người đó xứng đáng là thầy của mình. Hồi đó thầy chúng tôi mới kể như thế này. Tại làm sao mình nói rằng là người khen mình đúng thì người đó là gì của mình? Khen đúng là gì của mình ạ? Là bạn mình. Khen đúng mới là bạn mình thôi. Khích lệ mình mà. Khen đúng là khích lệ tinh thần mình thì người đó là bạn mình. Khen sai mình là gì? Mình làm xấu mà người ta vẫn khen là gì? Người đó là gì của mình ạ? Đó là kẻ thù của mình. Mà chê đúng người đó là gì của mình ạ? Đó là thầy mình. Tại làm sao mình gọi là khen sai người đó là kẻ thù của mình? Mà chuyện này ở hiện tại cũng có xảy ra, mà quá khứ cũng có, cách đây không lâu đâu, cũng độ 100 năm. Người ta kể lúc đó ông thân phụ chúng tôi và sư phụ chúng tôi có kể cũng cùng chung một câu chuyện, rằng là có một cái ông quan tuần phủ, ông về ông nhận một cái chức quan mới, mà ông này nổi tiếng lắm. Hễ ông đi đến đâu là trộm cướp ông dẹp yên đến đó. Những cái chỗ nào mà trộm cướp nhiễu nhương là thường phái ông đến. Lâu ngày ông trở thành nổi tiếng. Ông đi đến đâu hầu như mọi người dân đều người ta cung kính ông hết. Bữa nọ ông về ông nhận cái chức tri phủ ở một cái ngôi làng mới, mà cái làng này nó cũng toàn là dân giang hồ đầu trộm đuôi cướp không à. Ông đang đi kiểu như vậy, nhưng mà có thằng bé độ 5-7 tuổi, nó tắm ở dưới sông, nó buồn quá, nó leo lên cây, nó hóng mát, nó ngồi trên đó, nó thấy ông đi cái kiểu đẹp đẹp qua, nó đứng từ trên cây, nó phóng uế xuống, nó tiểu tiện xuống cái kiểu của ông. Ông đang ngồi trên kiệu, ông nghe lộp đột, ông hỏi tụi lính ở ngoài, ông nói không lẽ ngoài trời đang mưa hay sao. Bọn lính nó nhìn lên cây, thấy thằng bé ngồi trên đó, nó dạ không phải mưa đâu ạ. Thằng bé kia nó đang đứng ở trên cây, nó phóng uế xuống kiệu của quan đó. Bọn thị vệ nó tức quá, nó lôi thằng kia xuống, định đánh ra một trận. Ông quan này là một người cơ mưu mà, người cơ trí á. Ông nghĩ nếu mình đi đem một đứa bé ra mà đánh á, còn đâu là cái chức quan bấy lâu nay người ta cho là yêu dân như con, thành công minh liêm chính nữa. Ông mới từ trong cái tức tối của ông ngẫm nghĩ ra một cái mưu. Ông kêu thằng bé đến, ông xoa đầu, ông cho bánh cho kẹo nó, rồi ông cho nó 30 quan tiền. Ông nói con rất là giỏi, thằng này được bánh kẹo ăn, được 30 quan tiền là số tiền quá lớn. Thì bữa đó, từ đó cho đi, anh cứ tắm xong leo lên cây, anh cứ trông chừng ai mà nhìn sang trọng đi mà tiền hô hậu ủng là anh phóng uế xuống. Bữa nọ gặm một tay giang hồ, một tay gọi là không phải giang hồ mà một tay này là tay cậu ấm, con nhà giàu. Nó đi cũng có người đằng trước, người đằng sau cầm gậy rồi hộ tống. Anh bắt trước, anh đứng anh phóng uế xuống. Mà gặp cái tay này thì nó đâu có nể tình gì đâu. Nó lôi xuống, nó đập cho một trận mà gọi là thừa sống thiếu chết. Một tí xíu nó là bỏ mạng luôn. Thì quý vị thấy ông quan này, ông trả thù bằng cách là ông khen việc làm xấu của người khác thôi là trả thù được rồi. Vì cái lý do đó cho nên người ta nói rằng là nếu ai khen điều xấu của mình, người đó là kẻ thù của mình. Đừng có chơi với người ta nữa. Ai mình uống rượu giỏi mà nó cũng khen, mình đua xe giỏi nó cũng khen, mình đi chơi nhiều nó cũng khen, là biết cái thằng đó là loại gì rồi đó. Để phân biệt cái đúng sai trong cuộc sống này cũng không đơn giản mà phân biệt được đâu. Có những người nói rằng là tôi không cần đi chùa, tôi chỉ cần ăn hiền ở lành đủ rồi. Thật sự cũng chẳng biết. Những người đó nói cho vui, cuộc đời này phân chia thiện ác đâu có đơn giản đâu, mà nó ăn hiền ở lành là đủ. Đúng và sai có đôi khi mình còn không nhận ra nữa mà. Ở cuộc sống này có nhiều thứ nó sai, làm mãi thành đúng. Nhiều người làm quá nó thành đúng rồi. Quý vị thấy mà, trước đây không biết ở ngoài Bắc mình, bây giờ vẫn còn là có cái tục là mỗi lần có người chết á là lấy vàng mã rải dọc đường. Giờ còn không ạ? À? À cũng còn. Cái người rải vàng mã là tốn tiền, mà rải xong cái người mà công nhân đi quét đường đau khổ. Có cái cô ở chùa chúng tôi mà mỗi lần, lúc chúng tôi ở quận 10 ở thành phố Hồ Chí Minh á, ở chùa chúng tôi ở tá túc đi học, nó có một cái nhà hoàng. Ở trong Nam gọi là nhà hoàng, tức là ở trong thành phố nhà nó chật chội quá rồi, người ta mới mang đến chùa. Có người mất á, người ta mang đến chùa ta hoàng. Chứ ở nhà chật quá, không có chỗ mà. Có những cái nhà cái cửa bé quá, khiên quan tài không ra vào được mà. Không có chỗ để quan tài. Nên mướn cái nhà hoàng của chùa, đặt quan tài ở đó, làm đám trong mấy ngày rồi đưa đem đi thiêu, hoặc đem đi chôn gì đó. Gọi là nhà hoàng, để hoàng cái xác, gọi là liệm, tẩn liệm, người ta gọi là hoàng đó. Mà mỗi lần chùa có 5-3 cái đám tang, mà khi nó khỏi chùa thì công nhân vệ sinh ở đó nó càm ràm, nó cằn nhằn. Với tiền vàng mã quý vị biết á, bắt đầu mà rải từ cái điểm rải đầu tiên bao giờ cũng rải nhiều hết, tại nó còn nhiều mà. Rải hồi nó gần hết, nó rải ít lại. Cái đoạn đường đầu rải nhiều lắm, mà người công nhân vệ sinh quét đường người ta cằn nhằn. Chúng tôi cảm thấy đó là một cái tục lệ, nhưng mà nó thiếu văn minh quá, hao tốn nữa. Lần ở gần nhà chúng tôi nhớ cái buổi sáng chúng tôi đi ra đi học buổi sáng sớm dậy, hai bên đường toàn là tiền lẻ không. Chúng tôi hồi đó còn bé bé mà thi nhau giật tiền lẻ mà đánh nhau nữa. Cái chạy dập hai bên đường là toàn tiền lẻ không, rất nhiều, không biết lý do tại sao. Thì tối trưa hôm đó đi học về phát hiện trong làng là có đám tang, là cái anh này anh bị tai nạn anh chết rồi gửi vào trong nhà xác. Rồi tối khuya hôm đó gia đình mới nhận xác được. Nhưng mà nhận xác được rồi thì gia đình giàu có mà có đứa con trai cũng rất là thương, cho nên là cũng muốn làm cái pháp sự cho nó đúng, là đi mua vàng mã để rải từ ở bệnh viện về nhà chứ sợ. Mình thường gọi là sao, rải tiền là để đút lót ở dọc đường, lỡ có ai mà nó chặn đường lại nó không cho con về nhà, nó rải tiền nó đút lót. Cho nên cái trong cái đầu óc của người Trung Quốc á, lẫn cái người Việt Nam mình, cái tư tưởng hối lộ nó nặng đến nỗi người chết cũng đưa hối lộ nữa. Đến chết là vẫn đưa hối lộ. Mà ông Diêm Vương, ông quan, ông thần mà giữ cửa mà hối lộ được thì ông nó chả phải là thần nữa rồi. Mà người nhà lúc đó đi mua vàng mã, ta đóng cửa hết, không có. Mới chạy đến những tiệm mà hàng xén đổi được một số tiền lẻ, rải đỡ. À, không biết mấy ông thần ở đó, mấy ông thần giữ cửa ngày hôm đó, ông có hoan hỷ cho qua hay không. Tại cái tiền đó mình xài trên dương gian, biết đem xuống dưới cái xài được không. Cho nên cái quan niệm hối lộ nó ăn sâu vào cái người châu Á mình, đặc biệt người Trung Quốc. Bởi chúng tôi nói cái nạn tham nhũng hối lộ, phải nói là người Việt Nam mình á, ảnh hưởng người Trung Quốc là nguyên bản luôn. Người ta gọi đất nước Trung Quốc từ hồi nào đến giờ nó là đất nước tham nhũng nhất thế giới mà. Tại đất nước nó quá là rộng. Một ông quan cai trị một cái tỉnh của nó là cái tỉnh Quảng Đông, nó lớn hơn đất nước Việt Nam của mình. Cho nên là dân thì đông mà quan thì ít. Mỗi ông chia dinh cát cứ mỗi phương, vua có đời nào đến mà hỏi thăm đâu, thi nhau ăn hối lộ. Và cái tư tưởng đó nó thấm vào tới người chết nữa, chết cũng còn đưa hối lộ nữa. Cho nên không có ai oai như người Việt Nam, xem thần xem Phật không ra cái gì hết, có tiền mua được hết. Cho nên có cái tục lệ là rải vàng mã khắp nơi khi người chết, mà cái đó nó đâu có hay ho gì, nó đâu có đúng đâu. Làm mãi bây giờ nó thành đúng. Giờ đám tang ai mà không rải vàng mã người ta cho mình là gì? Làm như thế là thiếu sót, chưa có hiếu. Hoặc một cái tập tục nữa, cha mẹ chết là phải khóc. Đơn giản bây giờ, cha mẹ chết là phải khóc, không khóc là bất hiếu. Mà ngày xưa có một đời vua nhà Hán, chúng tôi nhớ đời nhà Hán. Mà khi ông vua cha ông chết, và sau đám tang của ông thái tử bị đem ra phạt, phải đem đi đày. xém chút nữa là chém đầu đó. Nhờ các quan xin chứ không là chém đầu. Vì có cái tội là đám tang cha ông khóc ít quá. Nó vô duyên đến mức như vậy. Và trước đây chúng tôi thấy con số đám tang mà những người con cháu ít quá là thuê người khóc mướn nữa, cho đám tang nó rình rang ra. Những chuyện đó nó rất là vô lý và vô duyên mà làm mãi thành đúng, quý vị thấy không? Ở cuộc đời này đúng sai có ai nhận ra được đâu. Mà con người mình mỗi khi tranh đấu nhau, cãi vã nhau giữa anh em, vợ chồng, cha con với nhau cũng vì cái gì? Vì hai chữ đúng và sai này thôi. Đúng và sai. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với cái chủ đề là đúng và sai. A Di Đà Phật. Theo quý vị như thế nào là đúng nè? Như thế nào là đúng? Các cụ của mình nhớ tắt chuông điện thoại giúp nha. Không tắt chuông được tắt nguồn giùm á. Đi vào ngồi đừng có mở để chuông phiền hà lắm. Làm ơn đi vào đạo tràng tắt, nhớ luôn luôn nhớ là tắt cái chuông điện thoại. Cái vị nào mà quản lý mà hướng dẫn đạo tràng trước khi cung thỉnh giảng sư lên, nhớ nhắc đạo tràng tắt chuông. Theo quý vị thế nào là đúng ạ? Như thế nào là đúng? Ở cuộc đời này có gì nó đúng là đúng mãi không? Có không ạ? Đúng nó chỉ là tương đối thôi. Có những thứ ở nơi này nó đúng, ở nơi khác nó lại sai. Ở đây ví dụ như chúng tôi đi đâu là quý cô đi theo Phật tử là hay cho thầy đi trước, chứ không dám đi trước thầy, sợ phạm thượng. Có đúng thế không ạ? Nhưng mà qua bên Tây chúng tôi không dám đi trước đâu. Đi trước bọn Tây nó cho chúng tôi là mọi rợ. Ở phương Tây người ta cho là phụ nữ, người gọi là lady first, tức là phụ nữ phải đứng đầu. Qua bên đó, chúng tôi đi qua châu Âu, một số Phật tử người Việt Nam của mình cũng cứ quen, đi đâu cũng mời thầy đi trước. Chúng tôi nói trời thông cảm dùm cái đi, đi bọn Tây nó nói, nó kêu thầy là dân ngoại rồi, làm ơn mấy cô đi trước dùm thầy. Quý vị biết, chúng tôi có quen một hòa thượng ở bên Đức á. Thì bữa đó đến thăm và tổ chức một cái lễ tụng kinh cầu siêu cho một nhà Phật tử. Mà nhà Phật tử ở bên đó thì người ta không có rỗi thời gian và người ta cũng không biết nấu chay. Các cô ở chùa mới nấu chay rồi mang đến. Trước là cúng Phật rồi sao đãi sư thầy rồi bà con ở chùa dùng luôn, bà ở nhà dùng luôn, bà con ở trong gia đình. Thì đi thì các sư cô thì khệ nể xách túi này xách túi kia, còn thầy đâu dám để thầy xách. Đã không cho thầy xách cái gì rồi mà để thầy đi trước nữa. Đi qua một cái nhà đó, đi qua một cái siêu thị rất là đông người. Ôi thôi người phương Tây nó chửi. Mà các sư cô mình thì đâu có biết tiếng Đức đâu mà hiểu. Nó chửi gì đó nó chửi. Một lát thì sau khi làm lễ xong rồi đi ra, hòa thượng không chịu đi trước nữa. Nó sư cô quý cô đi trước giùm tôi cái. Trời ơi các cô không nghe tiếng Đức các cô không hiểu đâu. Tôi nghe muốn đau cái đầu từ nãy giờ. Nó chửi nó kêu đàn ông gì mà vô duyên. Cái thứ đàn ông gì mà mọi rợ. Phụ nữ sách nặng nề như vậy đã không sách giúp rồi, mà còn giành đi trước nữa. Nó chửi mình, nó kêu mình dân ngoại rợ. Mà đúng là như vậy. Cái đất nước văn minh tức là người mạnh phải nhường cho kẻ yếu. Ở đất nước văn minh người ta là người mạnh phải nhường cho kẻ yếu. Còn mình là mạnh được yếu thua thì luật đó là luật gì? Luật rừng. Luật rừng ở trong rừng, nó con nào nó mạnh thì nó giành nó ăn được nhiều, con nào yếu giành nó ăn được ít. Mình là con người có văn minh là kẻ mạnh phải gánh vác thay cho người yếu. Và người mạnh phải nhường cho người yếu. Cho nên thường ở nước ngoài là thứ nhất, phụ nữ, người già, trẻ em, người tàn tật. Tiếp theo là súc vật. Cuối cùng mới đến đàn ông. Nhưng mình đi sau không có nghĩa là mình thấp hèn hơn quý vị à. Người phương Tây người ta không cho đi sau là thấp hèn hơn như người châu Á mình đâu. Đi sau thể hiện mình là người nghĩa hiệp, mình là người có lòng thương người. Mình nhường cho người ta đi trước, chứ không phải đi sau là thua thiệt đâu. Đó là cái văn hóa người ta mà. Nhưng mà đôi khi ngẫm nghĩ là cũng hay hay. Chúng tôi nhìn thấy cái cảnh ở chùa mình mỗi lần xếp hàng mà nhận quà gì của sư thầy thì thôi, xô đẩy nhau, có những cụ già xô ngã đến còn xém chút tí xíu nữa là gãy tay. Người ta rất là hay, người già, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật, bao giờ người ta cũng nhường. Đàn ông bao giờ người ta, đất nước người ta đàn ông người ta rất là văn minh lịch sự, còn thì đến người ta, còn không thì thôi. Đi ra đi vào những cái siêu thị, quý vị biết người ta đứng người ta giữ cửa, ví dụ như đi sau lưng người ta là người ta quay lại, người ta nhìn thấy có phụ nữ, có người già, người ta đứng lại người ta giữ cửa, là phụ nữ, người già đi hết rồi người ta mới đi, trẻ em đi hết người ta mới đi. Phải mình ở đây là đàn ông gì cũng lấn, ào ào đi đâu, mà đó là cái văn minh. Cho nên mình ở đây á, ở đây đi đâu thì thầy đi trước, thầy dám đi, sang ở bên đó thầy không dám đi, đi trước bọn nó chửi. Ở Việt Nam mình chẳng hạn, đi đâu á thì thường thường á, chồng á thì có thể xách đồ giùm cho vợ, nhưng mà con cái thì sao? Vợ ẩm, vợ mang làm gì làm cho chồng chẳng bao giờ quan tâm đến không? Nhưng quý vị bao giờ xem những người Hồi giáo á, xem những người Hồi giáo á, ông chồng ở trên xe lửa hay trên xe điện bước xuống không? Một tay thì xách cái vali, một tay á thì ẩm một đứa con, tay xách vali dắt thêm đứa con nữa, hai đứa, có đôi khi ba bốn đứa dắt thêm lê thê này sao? Bà vợ cái đống đa đống đỉnh cầm cái ví đi trước đi tông nữa. Nếu mà các bà của mình nhìn thấy là sẽ chửi ngay, cái phụ nữ gì vô hậu quá, phải không? Người đoán quá, chồng làm như vậy mà không có lo giúp gì cho chồng hết, ai để đằng. Quý vị biết đi vào đất nước Hồi giáo, có một số nước Hồi giáo đi siêu thị ra, các bà cái cầm cái ví, khoác cái khăn trên đầu rồi đi hơi vậy. Các ông chồng đi sao vừa tay xách nách mang, dắt đứa này dắt đứa kia, bình thường. Tại vì sao quý vị biết không? Bên đó người ta đi cưới chồng, ta bỏ tiền ra người ta cưới chồng, cho nên về ông chồng làm hết tất cả mọi việc. Thì mình ngẫm nghĩ có những thứ ở đây nó đúng á thì qua chỗ khác nó sai, có những điều hôm nay nó đúng á, 50-100 năm sau nó lại sai, không phải nó đúng mãi. Cho nên đúng và sai nó chỉ có giá trị tương đối mà thôi. Có những thứ ở chùa làm được, về nhà làm không được. Có những thứ ở nhà mà làm được, mang đến chùa làm không, xem không được. Cho nên đúng và sai nó chỉ hạn cuộc ở trong một không gian nào đó, trong một địa điểm nào đó, trong một thời gian nào đó mà thôi. Chứ không phải đúng là cái gì nó cũng đúng mãi. Tuy rằng cũng có những vấn đề là thiên thu bất tận, nó mãi mãi đúng. Có những điều thuộc về chân lý. Ví dụ như con người sanh ra ai cũng có sanh già bệnh chết, cái đó có thay đổi không? Cái đó không bao giờ thay đổi. Cái đó là thuộc về sự thật, là chân lý rồi. Sanh lão bệnh tử ai cũng phải như vậy, không bao giờ thay đổi. Ngoài một số vấn đề nó có tính gọi là chân lý thì nó đúng mãi mãi. Còn những điều còn lại thì đa phần ở cuộc sống này đúng hay sai đó, nó mang tính tương đối mà thôi. Cho nên rằng là cái đúng của mình á, ở hiện tại bây giờ là nó đúng với sự thật, nó phù hợp với điều kiện hiện tại, tạm thời gọi là đúng thôi. Nó phù hợp với điều kiện hiện tại thôi. Bây giờ chúng tôi kể cho quý vị câu chuyện, quý vị xem đúng hay sai. Người ta kể rằng có hai cha con đi ra ngoài chợ mua một con ngựa mang về. Thì đứa con thì độ 15-16 tuổi rồi. Ông cha thương con quá, thôi con leo lên ngựa con ngồi, cha dắt đi. Dắt đi một đoạn, người ta lại xoay ra người ta chửi, ủa thằng con bất hiếu, cha nó đi lang thang, dắt ở dưới mà nó leo lên ngựa nó ngồi, cái thằng này là bất hiếu. Thằng con nghe rít, đau lỗ tai quá, leo xuống, thôi cha leo lên đi, con ngồi trên này bị người ta nói kỳ lắm. Ông cha nghe cũng được, phải leo lên ngồi, thằng con dắt con ngựa đi. Dắt đi hồi, người ta lại chửi, người ta bảo cái đồ thằng cha này không biết thương con gì hết. Trưa nắng để con đi bộ lang thang, mình ngồi công kênh ở trên ngựa như thế này, con cha này vô đạo đức. Ông cha thấy mệt mỏi quá, con mình đi không được, mình đi không được, thôi thôi con lên con ngồi luôn với cha đi, khỏi đứa nào nó nói hết. Cởi đi, hai cha con cởi ngựa đi đoạn, bà đi vào trong làng xóm, mọi người lại la lên, đồ hai thằng gian ác, con ngựa bé tí tẹo mà hai thằng ngồi đến đó con ngựa chết sao? Gian ác ngồi như vậy con ngựa làm sao nó sống nổi? Hai người này ngồi cũng không được mà cha đi cũng không được, cha đi bộ cũng được, con đi bộ cũng được, mà hai người ngồi thì cũng bị người ta nói, thôi leo xuống dắt bộ hết, ai cho con đi bộ dắt ngựa. Dắt đi một đoạn, đi ngang qua gặp mấy đứa ở làng nó chăn bò chăn trâu, nó thấy dắt đi qua, tại vì đi về nhà là phải đi qua rất là nhiều những cánh đồng. Mấy đứa nhỏ nói trời ơi sắm ngựa ra không để cởi sắm làm gì, đồ hai thằng ngu. Có ngựa mà không chịu cởi. Hai cha con buồn quá không biết làm sao, mà ngày xưa đi mua ngựa thì rất là dài, đi săn lùng những cái chợ ngựa đi mua ngựa tốt rất là dài, đi cả hàng trăm dặm, ngày xưa đi bộ đôi ba ngày đó. Hai cha con buồn quá dắt con ngựa ra giữa đồng, tháo dây cương thả ngựa đi luôn, đi về. Đi về đến nhà đó, ông này về đến nhà mới gặp người mẹ của mình, thấy hai cha con cầm bộ yên ngựa, bộ dây cương tha về, hỏi hai cha con đi mua ngựa sao không được ngựa à. Ông ta mới bứt đầu bứt tai, ông nó khổ quá, đi mua được con ngựa tốt mà dắt về nửa đường ăn rồi ai cứ nói cái này nói cái kia, con thả luôn khỏi phải nghe nữa. Bà mới đấm vào ngực bà dậm chân mà nói trời ơi là trời, sao con lại dại như vậy, cái miệng đời nó đâu có nuôi con sống được đâu, mà tại sao con không phân biệt đúng sai hay sao, mình làm sao nó tiện phần mình đi chứ, tại sao con phải vì cái miệng cuộc đời mà làm cho con khổ như vậy, bây giờ không có ngựa lấy gì mà nuôi. Tại vì gia đình để làm cái nghề nuôi ngựa giống mà, lai ra để bán đấy. Như vậy không có con ngựa tốt thì làm sao mà kinh doanh buôn bán làm ăn, làm sao mà có tiền đâu mà sống đây. Vì cái miệng người ta giết chết mình. Đây là một cái câu chuyện mà chúng tôi tâm đắc nhất. Phải nói chúng tôi tâm đắc nhất trong cuộc sống này. Con đường chúng tôi đi làm đạo, chúng tôi tâm đắc câu chuyện này. Trên mỗi khi ai khen hay chê đệ tử của chúng tôi thì hơi giáo giác lo, người này nói thế này thì ơi người kia nói thế kia, chúng tôi thường thản nhiên lắm. Ai nói cái gì, người ta có quyền, người ta có miệng, người ta nói, mình không thể lấy băng keo dán miệng người ta lại được. Người ta muốn nói gì người ta nói, nếu như đúng người ta nói đúng mình nghe mình cảm ơn mình sửa đổi, còn người ta nói không đúng là chuyện của người ta, dính dáng gì mình. Chúng tôi thường dùng một câu là nói một cái câu nghe hơi ngạo mạn, nhưng mà chúng tôi thường đây là một cái phương châm sống của chúng tôi. Chó sủa mặc chó sủa, sư tử đã là sư tử thì sư tử đi. Con sư tử nó đi vào làng, chó sủa nó có sợ không quý vị? Đời nào nó sợ, con chó thấy sư tử là im, sủa 5-3 tiếng là im ngay. Người ta cho rằng anh đi đêm thì anh có thể không gặp ma, anh không gặp kẻ cướp, nhưng anh không thể cấm con chó nó sủa được. Mình có bao giờ mình đi ra đường gặp một con chó nó sủa mình bỏ anh chạy về nhà không? Chắc làm gì có chuyện đó. Nếu một lời nói vu vơ không có nghĩa thì cũng như gió thổi thôi, có đáng gì đâu. Nhưng mình thường nặng nề ở chuyện này. Có nhiều gia đình vì lời nói vào nói ra, vì có những chuyện mà làm cho gia đình tan nát ở chỗ này. Chúng tôi có những đứa Phật tử nó rất là thông tín, tinh tấn lắm, đi chùa nó hộ trì tam bảo rất là nhiều. Nhưng mà có những người chồng, có ông tối ngày anh đi ra ngoài đường thì bị bạn bè nó ghẹo, nó nói cho mày bây giờ có vợ, mày có bao nhiêu tiền mang về chùa cũng hết rồi đấy, mày đi làm cho nhiều vào, rồi mai mốt là rồi ngã ra đó chết chẳng ai cứu, vợ mày nó mang tiền vào chùa nó cũng hết rồi. Anh nghe tức quá về nhà cấm vợ đi chùa luôn. Ở trong chùa tại sao có ít Phật tử nam cũng vì lý do này. Thật sự những người nam trẻ trẻ tuổi á mà đi chùa phải nói là một điều can đảm đó quý vị. Tại vì sao? Không biết ở ngoài Bắc sao, ở trong Nam mà những đứa trẻ trẻ mà đi chùa sáng ra ra đi ra quán cà phê ngồi uống cà phê là bạn bè bắt đầu nó ghẹo. Mày bây giờ chán đời muốn bỏ vợ đi tu luôn phải không? Mới nó gặp nó thấy chắp tay kêu A Di Đà Phật sư ông. Mình mắc cỡ quá rồi, xấu hổ, không đi chùa nữa. Mà cái đó là cái dở, cái đó là mình dở đó. Cái gì nó đúng, nó có lợi ích thì mình làm, tại sao nghe người ta nói vài ba câu tự nhiên mình lại bỏ đi con đường đẹp của mình đang đi. Đâu phải đi tu ai nấy cũng phải cạo đầu mặc áo vào ngồi trong chùa đâu. Mà nếu mà cạo đầu mặc áo vào chùa được thì quá tốt rồi, đâu phải ai cũng làm được. Cái chuyện này đâu phải đơn giản ai cũng làm được đâu. Không phải ai đi tu cũng phải là như vậy hết. Mà dù cạo đầu mặc áo, mặc đầu tròn áo vuông ngồi trong chùa thì cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm mà xấu lắm. Nhưng mình nghe ai bạn bè nó nói như vậy mình cảm thấy mình xấu hổ. Thành ra mình không đủ bản lĩnh, không đủ can đảm vượt qua những lời trêu ghẹo của người khác, làm cho mình bỏ con đường, không dám đi chùa nữa. Cho nên thường thường đi chùa là các cụ lớn tuổi không à, qua 40 tuổi, 50 tuổi rồi, lúc đó không ai nói nữa. Nhưng mà có đôi khi cũng chưa chắc yên nữa, vẫn bị người ta nói. Cho đi chùa ta bảo là mê tín, tin vớ vẩn, làm gì có Phật, làm gì có trời, làm gì có Phật. Cũng có chuyện đó nữa. Mình nghe như vậy mình nản lòng thì mình đã sai lầm rồi. Vì vài ba lời nói vẩn vơ đánh đổi đi một sự nghiệp, một con đường mình đang chọn để mình đi, có đáng hay không? Ở trong cuộc sống này nhiều khi có những người nói rằng cái gì tôi tai nghe, mắt thấy tôi mới tin cái đó là đúng sự thật. Còn cái gì tai không nghe, mắt không thấy là không tin. Quý vị có bao giờ nói như vậy chưa? Nhưng mà theo quý vị, tai nghe mắt thấy đã chính xác chưa? Chính xác chưa? Chưa chắc. Phải không? Có những điều tai nghe mắt thấy nhưng mà nó không phải như vậy. Ở cuộc sống này có những thứ mình thấy rõ ràng đó nhưng mà không phải. Ngày xưa ông Khổng Tử, ông có một người đệ tử đó là ông Nhan Hồi. Ông Nhan Hồi, ông Nhan Hồi là một người đồ đệ rất là giỏi của Đức Khổng Tử. Mà ông Khổng Tử ông nghĩ rằng là sau này ông Nhan Hồi sẽ nối nghiệp ông á. Thì bữa nọ đến cái ngày ông Nhan Hồi nấu cơm, tới phiên Nhan Hồi nấu cơm cho các huynh đệ khác và cho ông Khổng Tử ăn. Thì khi ông Khổng Tử và các người học trò đi công việc về đến cái sân của cái nhà đó, thì thấy ông Nhan Hồi đang bưng một chén cơm và chui vào trong xó bếp đang ngồi ăn. Mình bây giờ mình thấy ăn như vậy mình gọi là ăn vụng đó, ăn vụng, ăn trộm đó, ăn vụng, ăn lén đó. Ông Khổng Tử ông thấy như vậy ông mới đau lòng. Ông nói một đứa đệ tử mình tin tưởng nó vô cùng, mình có thể nó nối cái đạo của mình, mà bây giờ nó cái ăn mà nó không làm chủ được, ăn tham mà. Ngày xưa người ta cho rằng cái người mà chui trong kẹt ăn đã là cái người tiểu nhân rồi, còn cái người mà tranh ăn với mọi người ăn trước mà chui vào trong kẹt ăn đó là kẻ tiểu nhân, không phải là người quân tử. Như vậy thì chán quá đi. Ông nản lòng, đó là đứa đệ tử mà ông tin nhất. Nhưng mà ông cũng không thể hiện ra, ông cũng không nói gì. Rồi đến bữa dọn cơm lên, Nhan Hồi lại không ăn. Khổng Tử ông bực bội, ông nói chứ đã ăn vụng rồi thì còn phải ăn vài ba miếng cho huynh đệ nó không có biết. Ủa đằng này đã ăn vụng rồi mà không ăn là tức nhờ, càng lộ ra nữa. Ông cũng buồn, ông nói cái thằng này quá quắc rồi. Sau bữa ăn, cái mọi người đệ tử khác đi về phòng nghỉ hết rồi, ông ngồi nán lại, ông đau lòng quá. Ông ngồi nán lại tí xíu, ông hỏi chứ con có bị bệnh gì hay không mà con không ăn cơm. Hỏi ông Nhan Hồi vậy đó. Để tới phiên ông Nhan Hồi bữa đó làm bếp rửa chén mà. Ông nói không, con không có bệnh đó. Con bệnh tại sao con không ăn cơm? Ông cứ gặn hỏi mãi. Thì ông Nhan Hồi mới nói câu thế này: thưa thầy, con nói thật với thầy, hôm nay con nấu cơm mà con từ bé lớn con nấu cơm rất là vụng, mà tới phiên là con phải đi nấu cơm thôi. Con nấu cơm nó bị sống. Nó bị sống thì con nghe mẹ con dạy là phải lật ngửa cái nắp vung ra, cái nồi đất ngày xưa đó, lật ngửa nó ra, bỏ than lên trên nữa, cho thêm một tí nước sôi vào, bỏ than lên trên nữa, rồi cho một tí lửa than ở dưới nữa, hai bên nó đều nóng hết á, thì cơm nó sẽ mau chín. Cái cách mình ngày xưa mà, bỏ than ở trên cái nắp vung, lấy than bỏ lên trên đó. Quý vị có làm điều đó nào chưa? À, nhưng mà bỏ than lên một hồi, lấy than ra là lấy không cẩn thận, nó rớt tro vào trong cơm. Ở phần phía trên nó đen thui hết à. Thì con mới nghĩ rằng nếu để cái cơm ở trên nó đen thui như thế này, thầy và các huynh đệ sẽ không dám ăn, mà ăn cơm nó sẽ không ngon miệng. Cho nên con lén con ăn trước đi, vớt bỏ đi thì phí. Lén ăn trước cho thầy và các huynh đệ khỏi thấy. Ông Khổng Tử nghe như vậy cảm động quá, quá là cảm động trước cái hành động quá là đẹp của người đệ tử của mình, mà mình nghi ngờ chuyện xấu cho nó. Thì ông lại hối hận. Lúc đó ông nghi ngờ, ông đau khổ, ông cũng không nói ra. Mà lúc này ông thấy thương thằng đệ tử quá, ông cũng không nói ra. Nhưng trong lòng ông cảm thấy hối hận. Thì trong cuộc đời quý vị có những thứ tai nghe mắt thấy nó có chính xác không? À, có đôi khi nó cũng không chính xác. Cho nên đừng có bao giờ, tôi thấy rõ ràng việc đó là như vậy, mình đừng có bao giờ khẳng định, à tôi thấy như vậy, tôi nghi ngờ như vậy mà không biết có đúng không, để tôi đến tôi hỏi xem sao đó. Chứ đừng bao giờ, nhưng mà Phật tử của mình thường nghe bên đông bên tây nghe chưa rõ là đi đồn nhảm lung tung hết nè. Mà quý vị biết á, có những người vì cái chuyện đồn nhảm sai á, mà cả cuộc đời coi như không làm được. Có những cái gia đình tan nát vì cái chuyện người này nói người kia. Ban đầu cái chuyện bé tí tẹo thôi, người kia nghe không rõ, phóng đại lên tiếng, người kia phóng đại lên tiếng nghe, cuối cùng thành ra một câu chuyện trầm trọng. Một câu chuyện trầm trọng và làm cho gia đình phải ly tán. Ngày xưa ông Tăng Sâm á, ổng là một người hiền. Mà mẹ ông á, bà ngồi dịch vải ở trong nhà, bà có một đứa con trai duy nhất à. Bà thương con, mà đứa con của bà hãnh diện về nó lắm. Nhưng bữa nọ có ông quan bắt được đứa một người mà phạm tội giết người, hơi giống ông Tăng Sâm ở ngoài chợ, quan bắt giải đi. Thì có cái bà là hàng xóm, bà thấy bà nói, ôi cái thằng này sao nó giống thằng Tăng Sâm quá. Bà đang nói chuyện, hai người nói chuyện với nhau, sao cái thằng tử tù này đi ngang, sao nó thằng giống thằng Tăng Sâm ghê. Cái người ở đi kế bên đó, đứng gần gần đâu đó, nghe tiếng được tiếng mất, nói cứ ngỡ là thằng Tăng Sâm bị quan bắt. Bà nghe nhầm, gặp cái bà này là người nhiều chuyện, cái người nghe không rõ ràng á, bà đi đồn cho cả làng, bà nói thằng Tăng Sâm ăn trộm, nó giết người bị quan bắt đi rồi, chắc là bị chém đầu. Cả làng đồn râng lên hết. Mẹ ông Tăng Sâm thì bà ngồi dịch vải ở nhà. Có người thứ nhất chạy vào, nói bà con bà nó giết người bị quan bắt người chợ. Bà nói làm gì có, con tôi làm gì nó giết người. Một hồi có người thứ hai vào cũng nói bà con bà giết người, người ta đang đầu đồn trên cả làng là con bà giết người. Bà cũng không tin. Người thứ ba vào nói, bà con bà nó giết người đó, sắp sửa đem đi chém rồi. Lúc đó bà đóng cửa lại, bà leo tường và bỏ trốn luôn. Ban đầu người nói thứ nhất á thì mình không tin, nhưng mà ba người nói tự nhiên mình thành tin. Cho nên ở cuộc đời này có những chuyện gì mà nhiều người nói giống nhau, chưa chắc chuyện đó là đúng sự thật. Cái nghiệp này nặng nhất là quý bà, chúng tôi xin lỗi quý bà quý cô. Thường nghe cái gì chưa rõ là đã la lên cả làng biết hết rồi. Mà nghe cái gì đó là đã vội tính liền à. Cho nên chuyện gì nghe về một người nào đó, mình phải đến tìm hiểu cho rõ ràng. Bản thân chúng tôi cũng xảy ra một số việc, và chúng tôi có một số người huynh đệ cũng có xảy ra một số việc. Chúng tôi có người sư đệ đi ra trụ trì cái chùa. Một thời gian sau nghe tai tiếng lung tung hết. Mà chúng tôi nghe bên này nói một kiểu, bên kia nói kiểu, rồi chúng tôi cũng không biết ở đâu là sự thật hết. Mà bận bịu công việc quá, mà chúng tôi thì cái tật chẳng bao giờ phải tin hết. Tại vì một câu chuyện rất là tức cười thôi. Ông có một cái ngày đó, không biết năm xuôi tháng hạn của ông hay sao. Vì cái chuyện ban đầu nó rất là đơn giản thôi. Có cô Phật tử này, cô hộ trì cho thầy này rất là nhiều năm, bà lớn tuổi rồi. Bữa đó bà mới lên chùa, bà bảo là nhờ thầy dắt bà lên trên chánh điện cho bà lễ Phật. Mà ngày Phật tử đông quá, ông mới nhờ một sư bác đưa bà lên. Chứ thầy bận công việc là tiếp khách dưới này đông quá nè. Nhưng mà bà thì trước đây hộ pháp cho chùa rất là nhiều năm, mà bây giờ lâu lâu năm mới gặp lại nhờ thầy đưa lên trên chùa. Tại chùa nó ở thành phố thì nó hẹp, đa phần là tới chánh điện ở trên lầu. Thầy không đưa bà lên, cái bà đi lên bà lễ Phật xong xuống, bà đứng ở giữa chùa bà chửi tung lên hết. Bà nói thầy là vô ơn bạc nghĩa, ngày xưa tôi đến thân thiện với thầy, bây giờ nhờ thầy đưa lên chùa tí xíu, già cả chân nó đau rồi, nhờ thầy đưa lên thầy không chịu đưa, la lung tung luôn. Không biết là không biết cái người nào nghe không, lúc bà la lên như vậy có người nghe được, người nghe mất. Có người bảo là thầy là bà già này lên lễ Phật mà thầy không cho, thầy xô bà ngã xuống dưới cầu thang, bà chửi. Từ cái chuyện ban đầu nó như vậy, nó lớn dần ra như vậy. Mà đến tai chúng tôi khi chúng tôi nghe, những thành ra câu chuyện nó thầy này có cái cô nó cổ hồn hộ trì Tam Bảo rất là lâu năm, mà tự nhiên lúc này bà già rồi bà không hộ trì nữa, bà đến mà lễ Phật thầy không cho bà lên lễ Phật, thầy xô bà ngã xuống dưới cầu thang ấy. Chúng tôi nói đâu mà vô đạo đức dữ vậy, ai mà tu hành mà sao mà vô đạo đức quá. Mà cái tin đồn nó lan xa đến mức khi chúng tôi nghe được. Tôi nói trời, không lẽ mà sư đệ mình đâu mà tệ dữ vậy sao? Mới đến thăm, hỏi thăm ra, thì hỏi thân thăm thầy và cả những người Phật tử mà thân cận với thầy kể chúng tôi nghe, thì cái chuyện ban đầu chỉ có bấy nhiêu đó thôi à. Mà nó to dần ra thành như vậy. Thì quý vị cảm thấy, cho nên là nếu như mình nghe cái gì chưa rõ mà mình đi phao tin á, là mình tạo ra cái nghiệp gì quý vị biết không? Cái nghiệp nói sai sự thật đó. Nghe chưa biết là đúng hay sai vậy đó, mà mình vội đi phao tin là mình, đó là mang cái nghiệp nói sai sự thật. Nói sai sự thật là gì? Có phải nói dối không? À, nó cũng là một trong những chuyện nói dối. Nói ác khẩu, nói những lời nó nguy hại, có thể hại cả tương lai của một con người. Và có những người á, luôn luôn bao giờ cũng cho mình là đúng. Người ta nói căn bệnh lớn nhất của con người trong cuộc đời này, đó là thích làm thầy người khác. Cái gì mình nói ra là đúng, còn người ta là sai rồi. Cho nên chưa biết người ta nói cái gì, người ta nói chưa dứt câu là mình nói, chị nói là sai rồi, nghe tôi nói tôi nghe nè. Lúc nào cũng tự hào cho mình là đúng. Mà quý vị biết rằng nếu như mình lúc nào cũng là đúng á, thì mình có còn làm người phàm nữa không? Có phải người phàm không ạ? Không phải người phàm rồi, mình là thánh rồi. Mà thánh cũng còn sai nữa, chỉ có Phật mới hết sai lầm mà thôi. Nhưng mà lúc nào mình cũng muốn làm thầy người khác, muốn người khác nghe lời mình. Mà đây là một trong những chuyện rắc rối. Cha con, vợ chồng, anh em, bè, bạn mất tình cảm ở nhau ở cái chỗ là lúc nào cũng cho mình là đúng. Lúc nào cũng cho mình là đúng, không bao giờ chịu sai. Mình nói, mình giải quyết công việc theo hướng này, người khác giải quyết công việc theo hướng khác, chưa hẳn người ta làm khác mình, người ta đã sai đâu. Nhưng bao giờ mình cho cái gì phương án của mình là hữu hiệu nhất, là hay nhất. Cái gì của mình cũng nhất hết. Và đặc biệt về tư tưởng, cái gì mình nghĩ trong đầu của mình là đúng. Mà đây là một trong những chuyện sai lầm. Đơn giản tu với nhau thôi. Có người nghe pháp nơi này, có người nghe pháp nơi kia, về hợp lại với nhau, bắt đầu cãi vã nhau. Có đôi khi đi nghe pháp nhiều để dành để cãi nhau, tranh đấu với nhau. Tôi nghe thầy đó nói thế này, không, tôi nghe thầy kia nói kiểu kia. Rồi hai bên ai cũng cho rằng đúng hết. Thầy kia nói như vậy là trong cái hoàn cảnh này, còn thầy kia nói khác đi, nó là ở hoàn cảnh khác. Đơn giản về cách lại, lại Phật chẳng hạn. Mà chúng tôi nói để bữa nào ở đạo tràng Từ Bi chúng tôi phải dạy lại, dạy lại. Dạy lại là một, dạy đảnh lễ. Thứ nhất là lại, thứ hai là tụng kinh, thứ ba là niệm Phật lại. Nhưng mà chưa có đủ thời gian để giải quyết những cái chuyện quan trọng trước ở đây. Một trong những tập thể đó là hòa hợp và thương yêu nhau. Đó là một cái yếu tố quan trọng nhất để cho tập thể đó lớn mạnh. Đạo tràng cũng vậy. Cho nên chúng tôi mong mỏi rằng tất cả những người ngồi trong đạo tràng, nếu như mình tu, mình sống theo đúng lời Phật dạy là thương nhau như anh em trong một nhà, thì lúc đó làm đúng lời Phật dạy. Còn ghét nhau, giận nhau, không nhìn mặt nhau thì biết lúc đó là mình tu đã sai rồi, khỏi cần tu pháp môn gì hết. Có những người ghét nhau đến mức mà gọi là không đội trời chung. Hễ chỗ nào có mặt người đó là mình không đến. Không biết ở đây có ai giận nhau đến mức đó không? Sao mà nhiều? Căn bệnh trầm kha của Phật tử. Chúng tôi có người Phật tử à, ngày xưa khi chúng tôi mới đầu đi giảng thì chúng tôi cũng không có nhiều Phật tử lắm, mà có cái cô này có phát tâm, có hộ trì. Cô rất là nhiệt tình, cô không có điều kiện mà có nhiệt tình. Mà chúng tôi thường trân trọng tấm lòng của mọi người lắm. Thì lúc đó chúng tôi đi Vĩnh Long thì cô thường đi theo nghe pháp và hộ trì. bẵng đi thời gian chẳng thấy mặt cô đâu nữa hết. Bữa đó cô điện thoại, cô hỏi là bây giờ thầy đang ở đâu? Chúng tôi nói bây giờ chúng tôi tốt nghiệp ra trường rồi mà chúng tôi đi dạy lại. Cũng ở tại trường đó mà chúng tôi đi dạy lại. Cô nói thế à, thế thì thầy bữa nào thầy lên thầy dạy, thầy báo cho con biết để con lên thăm thầy. Mình nghe lạ, muốn thăm mình ở đâu cũng được, phải đợi đến ngày. Tại một tuần chúng tôi đi dạy 2 buổi thôi, đi dạy cho các sư thầy đó. Thì cô lên, bữa hôm đó chúng tôi dạy 2 tiết xong chúng tôi ra, đến giờ cho học trò ra nghỉ giải lao thì cô mới lên cô thăm. Cô chạy lên văn phòng cô thăm. Chúng tôi mới hỏi là sao lâu quá rồi không về Vĩnh Long để tu tập hộ trì đạo tràng ở đó. Rồi cô nói thầy đâu có về đó giảng nữa mà con phải về. Chúng nói không, thầy không về là chuyện của thầy. Thầy đã hộ trì, thầy hứa thầy giúp đỡ cho thầy ở đó 2 năm thôi. Qua 2 năm thầy không giúp nữa, để thầy đi giúp nơi khác. Thì cô bảo như thế này: thầy thứ nhất là thầy không về đó, con không về. Điều thứ hai nữa là con không có chơi với đạo tràng đó nữa. Hỏi sao vậy? Nói cái tụi Phật tử mà hướng dẫn chúng ở dưới đó dễ ghét lắm, không thương được. Con không hứa rồi, con thề với Phật là con bây giờ nhìn mặt bọn nó nữa. Bây giờ chỗ nào có tụi nó là không có con. Thề trước Phật làm gì thề chuyện độc địa dưới vậy? Mà thề như vậy thì Phật đã là sai lời Phật dạy rồi. Phật đâu có dạy ghét ai đâu mà thề trước Phật làm gì. Chúng tôi mới nói như thế này: ngày trước á, mình đi đâu dưới gầm trời này là bao la, chỗ nào mình cũng đi được hết. Hôm nay tự nhiên chỗ nào có bọn nó là mình không đi được. Cuộc đời mình mất tự do rồi. Trước đây đi đâu cũng được thênh thang, bây giờ tự nhiên không đi được. Có những chỗ không thể đi được. Ai cấm mình, ai ràng buộc mình vậy? Tự mình tạo ra ràng buộc hết. Tự mình làm cho mình đau khổ. Chúng tôi nói quý vị nè, anh em, bạn bè, cha con vân vân, cái chuyện mà ý kiến khác nhau đó là chuyện bình thường. Mình hãy xem đó là chuyện bình thường. Làm gì có chuyện mà sanh ra mà suy nghĩ người nào cũng giống như người đó. Chắc chỉ có nếu mà sanh ra người nào suy nghĩ cũng giống người đó đó, thì mình là cái gì? Mình là người máy mất rồi, là con robot rồi. Chứ đã là con người thì người ta có quyền khác nhau về tư tưởng. Mình không cho phép người khác khác mình. Người ta phải giống như mình mới được. Khác mình không chịu. Người ta phải thua mình mới được. Người ta hơn mình không ưa. Như vậy thì mình càng đi chùa mình càng đau khổ nhiều thôi. Tối ngày mình cứ tụng là từ bi hỷ xả hết. Mà mình từ là thương, từ bi là thương, hỷ xả là bỏ qua. Hoan hỷ vui vẻ bỏ qua. Mình chẳng thương chẳng vui vẻ bỏ qua thì tu như vậy có đáng giá hay không? Những người đó càng tu thì càng rơi vào địa ngục càng nhiều, không có giải thoát gì hết. Đừng có bao giờ ở đây, đừng có thề bao giờ là thề là không nhìn mặt nhau rồi không đội trời chung nha. Không đội trời chung, không đội trời thì đội gì ai đây? Trời trời của chung hết mà, có ai đi ra khỏi được đâu. Mình không có bao giờ sáng suốt đâu quý vị. Không có sáng suốt đi đâu. Có những lúc mình cũng mờ tối lắm. Có những người người ta giỏi cái này nhưng là dốt cái kia. Có những người phát minh ra những chuyện động trời kinh thiên động địa mà những chuyện đơn giản không biết gì hết. Quý vị biết ông Newton đó, là một nhà bác học lỗi lạc trên thế giới. Ông nghiên cứu ra cái thuyết mà vạn vật hấp dẫn. Tức là tất cả các mọi vật tại sao mình cầm đây mình thả nó không bay lên mà lại rơi xuống. Cái gì mình cầm mình thả nó cũng rơi xuống mà nó không chịu bay lên. Ông tìm ra được cái định luật đó. Một con người ông thông minh tuyệt vời đó. Nhưng mà ông có những chuyện ngớ ngẩn lắm. Ông là nhà khoa học cho nên ông cũng làm việc thời gian xích sao lắm. Ông bỏ cái trứng gà vào trong cái nồi ông luộc. Ông luộc thì ông canh chừng độ 5 đến 3 phút á là vớt cái trứng gà nó chín là vừa. Cho nên khi đi luộc trứng gà ông cầm thấy cái đồng hồ. Cái đồng hồ quả quýt đó quý vị, nhỏ nhỏ như thế này, bấm tính giờ, tính phút. Ông bỏ trứng gà vào luộc rồi. Một lát ông mở cái tay ra ông xem thử trứng mấy phút rồi để lấy vớt trứng gà ra. Khi mở tay ra đó thì té ra tay này còn cầm cái trứng gà, tay này bỏ cái đồng hồ vào luộc mất tiêu rồi. Đản trí. Những nhà khoa học thường bị đản trí. Khôn những chuyện rất là lớn, những bé bé là sai lầm. Ông có cái phòng thí nghiệm, ông muốn mỗi ngày ông nuôi một con mèo, một con chó, nó vào trong phòng, nó chơi với ông. ông mới khoét một cái lỗ lớn cho con chó, một cái lỗ nhỏ cho con mèo, chui vào hàng ngày chơi với ông. Mọi người vào thấy hai cái lỗ phòng thí nghiệm, tự nhiên khoét cái lỗ lớn rồi có cái lỗ bé bé kế bên, hỏi làm gì vậy? Ông nó khoét hai cái lỗ cho con chó con mèo chui vào ông chơi. Mọi người nói đúng là ông là đảng trí. Ông nói sao đảng trí? Thì con mèo nó chui cái lỗ con chó cũng được, chứ khoét riêng cho con mèo cái lỗ gì nữa. Cái lỗ lớn con chó nó chui được thì con mèo nó cũng chui được cái lỗ đó, khoét một cái lỗ nhỏ cho con mèo nữa. Cho nên ở cuộc đời có những người khôn ngoan những chuyện ghê gớm lắm á, chuyện bé bé lại sai sót. Không ai khôn ngoan hoàn toàn đâu. Cho nên đừng bây giờ tự hào mình chỉ rành là rành rõi trong một vài việc gì đó trong cuộc sống này thôi. Cho nên đừng bao giờ mình là phải, mình là đúng, cái gì cũng có theo ý mình. Đừng có như vậy. Ở đạo tràng Xuân Mai này, chúng tôi luôn luôn mong mỏi là ở đây phải làm sao bầu lên một người có đủ cái hiểu biết, có đủ cái đạo lực để làm chúng trưởng, để hướng dẫn đạo tràng. Người đó cũng không nhất thiết phải mười mươi giỏi rồi trong sạch thanh tịnh như Phật đâu. Người đó thành Phật thì người ta đã bay lên trời, người ta không ở với mình nữa rồi. Tương đối thôi. Người nào đó thứ nhất không có tham, hoặc là bớt tham đi một tí, thì con người mình không tham chắc không có quá. Bây giờ ai để 1 triệu, là 100 triệu, hay từ 1 triệu đến 100 triệu, chắc chắn mình sẽ không bao giờ lấy cắp. Nếu người ta làm đánh rơi chả bao giờ, mình nhặt được mình sẽ trả lại. Nhưng mà ai đó là rơi cái hạt kim cương mà biết trị giá nó 5 tỷ thì chắc chắn là mình không trả lại đâu. Cho nên lòng tham con người mình nó chỉ bớt đi thôi, chứ hết thì chắc không hết được đâu. Bây giờ người ta cho mình 100 triệu bảo đi giết người, chắc mình không ai giết. Nhưng cho 100 tỷ, ngàn tỷ bảo đi giết người nào đó chắc dám làm. Cho nên lòng tham con người mình nó có giới hạn, nó bớt. Còn hết sạch thì chỉ có Phật mới hết thôi. Cho nên chọn một người nào đó tương đối, có, nói chung là mình theo cái gọi là theo cái khuôn khổ ở cuộc sống hiện tại. Trong khuôn khổ con người mình nó có cái mức chịu đựng, có cái mức chịu đựng của con người. Quá mức chịu đựng của con người là dĩ nhiên lòng tham con người ở vừa vừa, bé bé nhỏ nhỏ người ta không tham, mà lớn quá người ta tham. Cho nên thành ra là mình chọn người nào đó tương đối có đạo đức, biết rõ việc tu tập. Người ta tương đối nhưng người ta biết rõ chuyện tu tập thì người ta tu tập một thời gian người ta sẽ tốt lên. Biết rõ tu đúng chánh pháp, người đó hướng dẫn để đạo tràng tu đúng chánh pháp. Biết quy y Tam Bảo, trọng Phật kính Tăng, đó là cái điều cốt yếu. Trọng Phật kính Tăng thì người đó là đủ khả năng dẫn chúng được rồi. Mà mình đã đưa người đó lên là mình phải hoàn toàn nghe lời người đó. Mình đưa người ta lên phải nghe lời người ta, chứ đâu phải đưa người ta lên làm cái tượng gỗ đâu. Cho nên đã bầu đưa lên thì phải làm ơn nghe lời. Còn đưa người ta lên không nghe lời tốt hơn, đừng đưa. Đưa người ta lên phải nghe lời người ta. Không phải người đưa người ta lên, người ta có quyền lực hơn mình, mà người ta được sự tin cậy của tập thể để dẫn dắt. Nếu ở Xuân Mai, ở ngay tại đạo tràng Từ Bi mà không có người này, thì chúng tôi nói là chúng tôi có hướng dẫn bao nhiêu đi nữa thì đạo tràng cũng không có thể phát triển lên được. Mà cái người làm trưởng chúng thì đừng bao giờ cho mình là đúng. Luôn luôn phải lắng nghe tập thể. Mình làm việc là do tập thể sai. Bất cứ dù làm trưởng một cái gì, cho đến cả làm vua, làm tổng thống, người nào làm mà làm theo ý nguyện của tập thể là người đó là người có đạo đức, người đó làm thành công. Còn người nào đó làm theo ý của mình thì luôn luôn có sai lầm. Cho nên mỗi lần bàn bạc làm cái việc gì, mình phải bàn bạc với tập thể, lấy ý chung của tập thể mà làm, thì người đó dẫn dắt đạo tràng sẽ thành công. Mà Đức Phật luôn luôn, Đức Phật yêu cầu tập thể là vậy, ý hòa đồng duyệt. Tức là muốn có ý kiến gì phải đưa ra tập thể để duyệt qua, để cùng thống nhất với nhau, để cùng làm. Trong cái pháp luật hòa của Đức Phật, Tuy có sáu pháp là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, giới hòa đồng tu rồi lợi hòa đồng quân, sáu thứ, nhưng chỉ cần ba thứ là thân hòa đồng trụ, tức là cùng ăn, cùng ở, cùng tu tập một nơi. Khẩu hòa vô tranh, tức là miệng là khẽ có cái gì đừng có tranh luận cãi vã nhau. Cái thứ ba là ý hòa đồng diệt, có một cái ý kiến gì đó phải đưa ra để chúng bàn bạc, để đi đến cái thống nhất chung là hòa đồng. Chỉ cần ba thứ đó là đủ rồi, ba thứ sau là cái thứ phụ thôi. Thân, miệng và ý hòa hợp với nhau, cái đó là một cái yếu tố để làm nên cho đạo tràng lớn mạnh và tu tập đúng chánh pháp. Còn nếu không thì cũng làm cái gì đó nó có phong trào một thời gian nào đó tan rã. Chúng tôi thì từ xưa giờ làm việc chúng tôi không có tư tưởng phong trào. Một người chúng tôi cũng làm như vậy, mà 100 người chúng tôi cũng sẽ làm như vậy, mà 10.000 người, 1.000.000 người cũng sẽ làm giống như vậy. Kiên quyết làm là làm bằng mọi cách. Cho nên mong mỏi ở đạo tràng Xuân Mai, qua cái đề tài đúng và sai này, quý vị phải làm ơn quay lại nhìn mỗi người, hãy nhìn mặt nhau, thông cảm cho nhau, bỏ qua tất cả mọi thứ trước đây để làm lại từ đầu, để cùng đi đến một cái điểm chung với nhau. Không có gì tuyệt đối đúng và cũng không có cái gì tuyệt đối sai, và chẳng có ai là minh triết thông minh hoàn toàn đâu. Cái bóng đèn nó sáng như vậy nhưng mà nó tối ở đâu? Nó tối ngay ở chân cái đèn. Trên cái đèn là sáng, dưới cái chân cái đèn là tối đó, chứ không xa xôi gì đâu. Cái người thông minh là cái ngu dốt nó nằm ngay sau lưng cái thông minh đó, nó nằm kế bên đó. Đó, cái đèn nó sáng, quý vị thấy nó hát sáng, mà tối nằm ngay dưới chân nó, không xa đâu. Cho nên giữa thông minh và mờ tối nó kế cận một bên. Người thông minh cũng có những lúc mờ tối như thường, nhưng mà người mờ tối lâu lâu cũng có những cái rất là thông minh, chứ không phải là lúc nào tao ngu hết. Họ gọi là thông minh đột xuất mà. Ai biết được. Chứ không phải cái gì người ta cũng dở. Thì cầu chúc toàn thể đạo tràng luôn luôn tinh tấn, sống hòa hợp để cùng tu tập với nhau, để xây dựng đời sống hiện tại có hạnh phúc, và gieo cái nhân giải thoát ở tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ.